Nhưng người ta thì chỉ nghĩ như vậy, người ta không nghĩ đầu dây bối rợ là cái tâm niệm nó khởi, nó khiến cho người ta điên đảo. Mà người ta chỉ nghĩ rằng là tôi không có, cho nên tôi khổ. Bởi vì vậy logic vô cùng là tôi có nó thì tôi hết khổ. Mà họ lại không có một cái logic khác. Mà từ khi tôi phát cái niệm đó, thì cái đó trở thành cái đối tượng gây khổ cho tôi. Nhưng nếu tôi bỏ cái niệm này đi thì cái đó chẳng có ăn nhầm gì đến cái sự khổ lạc của tôi hết. Cái đó đối với sự khổ lạc của tôi vô căn. Mà cái đó trở thành hữu căn vô cùng là do nơi tâm niệm của tôi. Họ không thấy điều đó. Thành ra con người thứ nhất là không thấy được cái căn bản đó, là cái tất cả cái khổ lạc ở từ nơi tâm mình. Thứ nhất không thấy. Cái thứ hai rằng là nghĩ như vậy và truy cầu một cái không thật. Thế bây giờ một người tôi đến hỏi, hỏi một vị thầy là hỏi là thưa thầy, tôi phiền quá là tại vì tôi mong tôi có được một cái pho tượng Phật mà khắc bằng sừng thỏ. Thế nhưng mà bây giờ tôi tìm ra, vậy thì ngài bày cho tôi cái cách tìm ra nó. Ngài là một người cái gì cũng có, tượng bằng đồng, tượng bằng gỗ, tượng bằng gì cũng có, chắc ngài cũng có cái tượng bằng sừng thỏ. Vậy thì ngài hãy chỉ cho tôi một cách làm thế nào tôi có được một cái tượng bằng sừng thỏ. Thì bây giờ hòa thượng chỉ cho mình là hòa thượng chỉ từ nhân quả căn bản, là hòa thượng biết rằng mình phiền não không phải là tại vì mình không có cái sừng thỏ, mà mình phiền não là tại cái tâm vọng niệm, tâm bệnh của mình á, bệnh của mình á, cho nên tự nhiên mình cứ mong cầu là có một cái sừng thỏ, rồi không thỏa mãn cái tâm mong cầu đó thì cảm thấy khổ. Thành ra tâm mong cầu đó mới là yếu tố, mới là đối tượng gây khổ lạc, chứ không phải cái vật kia. Thành ra hòa thượng chữa tận căn, tức là không hề nói đến sừng thỏ, mà nói đến cái vấn đề anh bệnh rồi đó. Đó. Anh bỏ cái tâm nó xuống đi, thì anh không cần phải đi đông đi tây đi tìm sừng thỏ gì hết, anh cứ ngồi yên nơi anh cũng an. Thành ra hòa thượng mới chỉ, mới làm một lương y. Thế nhưng khi mình bệnh nặng quá, giống như trong phẩm Như Lai Thọ Lượng của kinh Pháp Hoa nói, mấy đứa con của thầy thuốc uống cái thuốc, uống bảy thuốc hôn mê tâm trí, mê mờ tâm trí, mê mờ quá độ cho đến độ mà ông bố cho thuốc để chữa cũng không chịu uống, là mê mờ quá độ cho nên không nhận ra yếu tố nhân quả của pháp nào hết. Thành ra đây hòa thượng là không phải chữa theo cái mong cầu của câu hỏi, mà biết nguyên nhân của câu hỏi, biết nhân quả của câu hỏi, biết tại sao cái vị cư sĩ này hỏi câu đó, tại vị cư sĩ này tâm bệnh, là không nhìn ra nhân quả là tâm bệnh. Thành ra muốn cho mình hết phiền toái, nhưng mà lại đòi hỏi là làm vừa lòng mọi người, cũng như muốn mình hết khổ là đòi hỏi mình phải có cái sừng thỏ. Thì đây hòa thượng chữa cho người này hết phiền toái mà không cần phải đi tìm sừng thỏ, mà chính yếu tố tìm sừng thỏ mới thành phiền toái. Chính yếu tố cố ý làm vừa lòng người, mà chuyện đó là chuyện không tưởng, là không thể làm vừa lòng ai được, vừa lòng hết cả thầy được. Thành ra vĩnh viễn phải chịu phiền toái mà thôi. Anh bây giờ bày là anh bỏ cái mộng tưởng của anh xuống, anh bỏ cái mộng ảo, cái niệm mà ảo tưởng nó của anh xuống, thì tự dưng anh hết phiền toái. Mà một khi bỏ cái ảo tưởng nó xuống đó, thì cái tâm này không còn bị động bởi những cái mà rất là mê muội nhân quả nói trên, thì cái tâm nó không còn bị cái mê muội nó chi phối, thì cái tâm nó trở thành bất muội, tức là hiểu rõ nhân quả. Tâm đó thấy thương và ghét chẳng có nghĩa lý gì, thấy thương và ghét chỉ là sự rắc rối thôi. Mà thấy vấn đề là không phải là thiên hạ thương hay ghét mình, là vấn đề mà làm cho mình khổ hay lạc, mà vấn đề mình nhận ra bản chất của sự thương ghét đó, để tâm mình vô động chuyển trước thương ghét, thì chính cái đó mình mới tâm vô động, bất động. Tâm bất động đó mình mới an, thì mình mới có thể an được, chứ không phải giải đáp là bày cho cách thương và ghét, mà giải đáp là bày làm sao mà bất động trước thương và ghét. Thì hòa thượng chỉ như vậy cũng giống như người hỏi sừng thỏ, thì mình nói rằng làm gì có cái sừng thỏ mà anh kiếm, sừng thỏ đã không có thì làm thế nào có được pho tượng là bằng sừng thỏ. Bọt nước là một thứ mong manh, đụng vô là bể, thì làm thế nào mà là có thể xỏ thành một sâu chuỗi? Thành ra những cái anh tưởng chỉ làm những cái tình cảm cuộc đời mong manh, thương ghét thì biến dạng rất là nhanh, nay đang bạn mai thành thù. Thành ra nếu mà mình chỉ mong lấy lòng mọi người để mình được an thì cái tốt nhất, mình hiểu rõ bản chất nhân quả của các pháp đó, hiểu rõ bùng lai của tình cảm là gì, mà mình bất động với nó thì mình an. Thì thiên hạ mặc tình thương ghét mình vẫn vô động chuyển, mà không cần phải lấy lòng ai hết. Thì cái đó mới là cái chính. Cho nên câu trả lời của Hòa Thượng thứ nhất khi hỏi rằng là làm sao để mà làm vừa lòng mọi người, không biết. Tại sao tôi không có cái kinh nghiệm, tức là tôi không có cái chi tiến? Tại sao? Bởi hồi nào giờ tôi đâu có hành cái tâm thương ghét đâu. Bởi hồi nào giờ tôi đâu có chạy theo tâm ghét đâu. Tâm thương ghét đó tạo thành cảnh giới của chúng sinh. Tại sao phải tán loạn động? Động thành ra lúc thương lúc ghét, thành ra tâm nó hãy hừng, tâm canh tỳ ghen tuông phiền não, tâm nó là một tâm tán loạn. Hồi nào giờ tôi đâu có kinh nghiệm ở đâu. Cũng như ai hỏi một thầy là làm sao để giữ được tình yêu lâu dài, thì thầy sẽ nói tôi không có kinh nghiệm nói trên. Ví dụ như vậy. Thế thì ngài đâu có kinh nghiệm đó, không biết. Không biết, tức là một cái người càng có trí tuệ càng không biết, càng không có kinh nghiệm, càng không có những cái chi kiến, cái biết của một người vô minh. Giống như mình không có cái cảm giác, cái biết và cái kinh nghiệm của một kẻ điên, thành ra mình mới không điên. Còn nếu mà mình có nhiều, mình cũng bị ảnh hưởng cái điên đó. Còn mình đây hoàn toàn đối với lại cái chi kiến, đối với cái cảm giác của một người điên, mình hoàn toàn không có kinh nghiệm, hoàn toàn không biết. Cho nên mình vẫn là một người bình thường, không có điên. Mình có cảm giác của một con vật, của một con mèo, của một con chó. Mình có cái chi kiến của nó, mình có cái cảm thọ của nó. Mình hoàn toàn không có kinh nghiệm đó, mình hoàn toàn không có một mảy may những cái cảm thọ đó. Cho nên mình là con người, mình có là nguy rồi. Thành ra cái câu nói không biết, là không biết là ngài không khi nào có cái kinh nghiệm là bị thương với ghét làm dao động. Ngài không có cái kinh nghiệm tìm cách tránh ghét và cầu được thương. Ngài không có kinh nghiệm đó. Tại vì khi bất động rồi, sợ gì thương ghét? Cứ việc thương, cứ việc ghét. Cái thương ghét đó chẳng đụng gì đến một mảnh may hạnh phúc của mình. Thiên hạ thì không hiểu, nghĩ là thương ghét đó rất là đóng yếu tố quan trọng với vấn đề hạnh phúc của mình. Nhưng người có trí tuệ thì cảm thấy rằng chính cái trí tuệ đó đem đến hạnh phúc cho mình. Tại sao? Tại trí tuệ đó hiểu rõ bản chất của thương ghét, hiểu rõ bản chất của vấn đề do đâu mình khổ, do đâu người ta khổ. Tại người ta không hiểu yếu tố của nhân quả, tại người ta không thấy bản chất thật của các pháp. Cho nên trí tuệ mới đem đến sự sung sướng thật sự, hạnh phúc thật sự. Trí tuệ nó mới đem đến sự bất động. Mà đã khi bất động rồi sợ gì cái đó, tâm vô quái ngại. Cho nên chẳng ngại gì, chẳng sợ gì vấn đề thiên hạ có thương hay ghét. Vì vậy an. Còn sợ đó mới bất an, mới loạn, thành mới bất an. Thành chứ không biết của ngài nói lên cái đối với kinh nghiệm mà chạy theo thương ghét, mê đắm tình cảm, bị tình cảm trói buộc và chi phối đó. Tất cả những kinh nghiệm về những cái vấn đề cầu tìm hay là sợ sệt tình cảm gì đó, tình cảm ghét hay là cầu mong tình cảm thương, tất cả những kinh nghiệm đó, tất cả những cái trí thức hiểu biết đó, ngài vô sở đắc, không biết. Ngài chẳng có đắc cái gì ở trong cái pháp đó hết trơn á. Ngài chỉ có một kinh nghiệm. Kinh nghiệm đó là của trí tuệ, là của sự nhận chân ra vật và chiếu kiến nó. Cho nên tâm ngài bình đẳng, cho nên tâm ngài bất động. Cho nên mặc cho chúng sinh thương ghét, mà khi tâm bất động đó thì là cảnh giới của chư Phật. Tại vì chư Phật thường bất động như vậy. Và chư Phật thường, như hôm qua tôi có giải thích là chư Phật nhờ tinh thần bất động nó mới độ sinh lâu bền. Còn nếu mà động thì chư Phật sẽ nổi giận chúng sinh. như Thượng Đế nổi giận về đó. Nhưng mà chư Phật vì bất động cho nên cái từ bi của chư Phật mới không cùng. Vì chư Phật bất động như vậy cho nên cái nguyện lực của chùa chư Phật mới là không giới hạn, không hết. Nếu động là hết rồi. Nếu động là có sinh và có diệt, tức là có hết, tức là cái nguyện lực đó có hết. Nhưng vì bất động. Nhưng mà vì rằng cái nguyện lực, vì rằng là cái trí tuệ đó là một trí tuệ bất động, trí tuệ luôn luôn là vô phân biệt trí, thành ra đương nhiên bất động. Mà chính cái đó mới là hạnh phúc. Chính cái đó mới là hạnh phúc mà có thể làm cho mọi người được hạnh phúc, làm cho mọi người tỉnh ngộ và buông bỏ mấy cái mà mít lòng nhau. Cho nên chư Phật không có sợ mít lòng nhau. Nhưng mà phàm phu thì thường hãi hùng và sợ sệt. Nhưng mà chư Phật thì vô bố ý, chư Phật thì không có bao giờ sợ mít lòng nhau. Đức Phật Thích Ca ca ngợi Đức Phật Di Đà cũng chẳng sợ mít lòng Đức Phật Dược Sư. Mà cũng chẳng sợ mít lòng Đức Phật A-xúc-bệ. Mình nhớ như vậy. Hay chư Phật thì vì bất động. Cho nên chư Phật không có mít lòng nhau. Vì vậy, một khi mà có được một cái trí tuệ đó thấy được thế gian này chẳng có một cái gì để đặt. Mình không có một kinh nghiệm, mình không có một cái đắc gì ở thế gian này hết. Vô sở đắc. Thì như thế mình mới trở thành bất động. Mình không bị thế gian này chi phối một mảy may. Tất cả ban pháp của thế gian này không làm lay động được mình. Vô sở đắc. Mình có kinh nghiệm đó. Mình có cái hiểu biết đó. Hoàn toàn. Phật mà toàn những cái tư tưởng, một cái kinh nghiệm về yêu thương, về thương và ghét, thì Bồ Tát xung quanh dưới trướng cũng phiền ghê lắm. Tại hôm nay Phật thương Bồ Tát này, mai Phật thương Bồ Tát kia. Rồi Quan Âm với Thế Chí cứ rình rình nhau hoài. Rồi Thế Chí cũng than phiền mà Phật nhờ Quan Âm đi, Phật thương Quan Âm mà, lúc nào Quan Âm mà, thì nhờ Quan Âm làm đi. Hẳn nhiên. Thì làm thế nào mà là gọi là an lạc độ được? Là đương nhiên cảnh giới đó phải như thế nào? Phải phi tình cảm, không có thương ghét mà là hiểu rõ yếu tố. Và chỉ khởi từ bi mà thôi, là sự cứu độ thôi, khai thị, Phật chi kiến mà thôi. Phật không có nói là Phật ra đời này vì một đại sự nhân duyên này lại cưng các con. Không có cưng cái gì hết. Mà nó chỉ độ, nó chỉ khai thị Phật chi kiến thôi. Thế nhưng mà chúng sinh luôn luôn mong cầu một cái được cưng. Đối ở đâu cũng vậy. Cho nên tha thiết khẩn thiết với lại Bồ Tát với chư Phật rồi. Bồ Tát nhớ nha, con là con thương Bồ Tát nhớ tới con chỉ thờ Ngài à. Con nói thiệt đó là con có chỉ thích cái chung Ngài thôi à. Còn mấy ngày kia sao con thấy xa lạ. Nói câu đó hãnh diện lắm mà tại nói đó chứng tỏ Ngài sẽ rung rinh cảm động. Ngài bảo thương nha. Nhưng mà kỳ thiệt vô ích, tâm bất động, không có rung rinh gì hết trơn. Bất động. Mà mình có đại phá Ngài, bất động. Cho nên cường cuột hành hung để bà quý pháp thầy đều đắc động. Thầy đều thành thiện tri thức dưới mắt của Đức Phật. Cho nên câu không biết nó chính chỉ là trí tuệ. Đừng biết những cái đó nữa. Đừng có kinh nghiệm những cái đó nữa. Thì tâm mới bất loạn. Còn mà con biết, còn chạy theo và còn giàu phong phú những kinh nghiệm đó, mà hiểu biết những cái đó thật là thâm sâu, thì càng là những tay phàm phu có máu mặt. Trong làng phàm phu, trong thế giới của phàm phu, mấy tay lãnh đạo nó giàu những kinh nghiệm đó lắm. Cũng như trong một băng cướp, thì đứa ác nhất là chúa đảng. Thì dưới cái cảnh giới của phàm phu, càng tinh vi những cái như thế càng trở thành cao cấp. Nhưng mà đối với trí tuệ của Đức Phật thì những cái thứ đó cần nên vô sở đắc, chẳng có một kinh nghiệm gì nó. Chẳng có một cái nắm bắt gì nó hết. Mấy cái câu không biết chứng tỏ cho cái sự thấy biết vô cùng. Và chỉ cho anh đó, nếu anh đó bỏ đi những cái kinh nghiệm, bỏ đi những cái thứ như thế, để anh đó cũng vô sở đắc trong tất cả những thứ như vậy. Và anh đó sống trong cảnh giới của Phật là bất động, là không có một mảy may những cái kinh nghiệm đó, đó thì mới bất động được. Còn còn mang những tinh thần mà kinh nghiệm đó thì còn là tán loạn, còn là động. Thành ra cái vấn đề là anh này tại sao khổ, Hòa Thượng diệt khổ cho anh này. Còn mình không có thấy được cái nhân quả bằng Hòa Thượng, mình chỉ thấy nhân quả logic theo lối anh đó. Tức là tôi khổ là tại vì tôi cứ bị phiền lòng này này, phiền lòng này kia, cho nên bây giờ tôi làm sao để hết phiền lòng thì tôi hết khổ. Logic nhân quả của mình đã là như thế, nhưng quên đi rất nhiều yếu tố xung quanh nó. Cho nên nếu có một cái không nghe bằng tai, không có phân biệt bằng thức, mà mọi cái từ đó mình thấy nghe đều bằng một sự tư duy và quan sát, để thấy, quan sát để thấy chân và quả, do đâu mà khổ. Thấy hơn cái người thấy hỏi. Người thấy hỏi họ không biết bệnh của họ. Họ nói họ bị A, họ nói sao mà bác sĩ à tôi, sao mà cái bệnh tai tôi nó lùng bùng lùng bùng. Bác sĩ không chữa tai mà cho toàn thuốc thận về uống. Mình nói bác sĩ này thở ẹt bất mãn. Nhưng mà mình có rành thuốc và thầy thuốc. Thầy thuốc biết có đôi khi tai là do thận sinh. Ví dụ vậy, mình cứ ho hen hoài, bác sĩ cho mình thuốc phổi mà không đề cập gì đến thuốc ho. Ví dụ vậy, nhưng mà mình sẽ không hiểu mà mình sẽ suy nghĩ rằng là cái ông này mình chữa bệnh A, ông đi ông chữa cái B không à? Thành ra Hòa Thượng là như vậy, Hòa Thượng là chữa tận căn. Đương nhiên là bởi mình hết giờ rồi, thành ra là tóm tắt, cố gắng về suy nghĩ, tóm tắt là như vậy. Và tư duy suy nghĩ thì được thấy hết. Thế này nếu mà ngồi mà giải thích ra cũng 2-3 ngày, giống như rằng là nhất tâm bất loạn vậy đó. Và cũng là một bài học cho mình, là mình hiểu là vô sở đắc đó là cái gì, đại khái, và mới đạt được cái bất động. Thế là mình quá giờ rồi. Đã. Thì hôm nay là ngày kết thúc, thì dĩ nhiên giống như tôi dặn từ trong cái giờ phút đầu là khi mình học Phật thì mình phải chịu khó tư duy để cho mình phát sinh ra những cái kiến giải và những cái hiểu biết đúng đắn vô cùng, không có bị rơi vô cái mà nghe như vậy về bất mãn Hòa Thượng hay có khi gây Hòa Thượng nữa à, mà mình sẽ lãnh thọ được. Còn nếu không thì quả quyết là trong đại đa số, nếu mà không nói trước mà cũng không kể câu chuyện này trước mà đùng đột nhiên mình đụng như vậy thì khẳng định trong đám chúng ta đây tuyệt đại đa số là về bất mãn Hòa Thượng. Nhưng mà đó mới là vì lương y đại tài. Còn những người nào khác ngồi bày mách cho mình tâm lý người này tâm lý người kia, những người đó là lăng băm. Ở đây mới đại y vương, mới là bậc thầy thuốc siêu phàm. Và như vậy mình mới nhận ra thế nào là Bồ Tát. Còn nếu không thực oan uổng tội nghiệp cho Bồ Tát, mình gây Bồ Tát luôn, mình tự cả Bồ Tát luôn. Nhưng mà nếu mình có một cái trí tuệ như vậy, mình nhận ra đâu là Bồ Tát, đâu là thiện trí thức, đâu là trí tuệ, còn không tội nghiệp cho trí tuệ, tội nghiệp cho Bồ Tát, tội nghiệp cho Phật Pháp, rất là tội. Cho nên phải biết tư duy, phải biết suy nghĩ. Nên là mình phải tư duy và suy nghĩ như vậy. Nhưng đừng quên một điều, mình vẫn kèm tư duy suy nghĩ theo cuộc sống bình thường của mình, đi đứng nằm ngồi, không cần phải bỏ gì hết. Tình cảm cứ tình cảm, đi làm vẫn cứ đi làm, mọi sự vẫn bình thường, nhưng chỉ có trong đó, trong từng giây từng phút cứu xét cái thật của mọi sự. Thì chính những cái đó là bài học Phật Pháp cho mình hết, làm cho mình tiến bộ, làm cho mình hiểu Phật Pháp ở trong mọi khía cạnh, từ tình cảm cho đến công danh sự nghiệp của mình. Không cần tức Phật Pháp nằm cả trong đó nữa. Bỏ hết không phải là sẽ thấy Phật Pháp đâu, bỏ hết thấy là hư vô. Mà nếu biết nhìn thì Phật Pháp nhan nhản khắp hết. Thì bây giờ mình có lợi. Thì cứ việc sinh hoạt như đừng quên đi đứng nằm ngồi cứu xét cái sinh hoạt của mình. Đừng có để cho cái thức phân biệt của mình chi phối mình suốt ngày đêm, suốt năm tháng, hàng bao nhiêu đời, chỉ làm cho mình vô minh và nhận lầm. Đó là ông thấy Phật Pháp. Mà nếu mà mình mà chịu khó tư duy như thế thì một ngày nào đó mình sẽ nhận được Phật pháp, cái giá trị của Phật pháp thực sự. Tuy nhiên là ở đây bao nhiêu người trong suốt 6 thời mình lên đây đứng nói, bao nhiêu đó người đều là mà có cái công đức là ít ra cũng gợi cho mọi người một cái ý tưởng nào đó, hay là ít ra cũng đóng góp phát biểu và học hỏi một cách tích cực để cho nó có cái không khí cho mình theo dõi. Thì đó cũng là những cái mà mình tuyên dương Đức Phật và tạo cái công đức cho mình. Thì tôi xin tán thán công đức của tất cả mọi người, kể cả những người bị bốc, kể cả những người tự nguyện và kể cả những người ngồi nghe, đều có được cái công đức. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ không quên đem hết tất cả mọi cái công đức có được trong mấy ngày hôm nay hồi hướng đến cho mười phương pháp giới chúng sinh đều được ân chiêm lợi lạc, và cho tất cả thân bằng và quyến thuộc của chúng ta được thắng nhân duyên đối với Phật pháp, và không quên đem hết công đức đó hồi hướng cho cha mẹ chúng ta hiện còn tại thế được phước thọ thăng long, và nếu đã quá vãng cũng như cha mẹ trong nhiều đời kiếp thầy đều được siêu sinh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều.